Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 14 tháng Giêng năm 2012 gồm có Tin Tôn giáo và bài thời sự nói về thư mục vụ của Tòa Giám mục Nha Trang về tiến trình tuyên phong Á Thánh và Hiển Thánh cho vị Tôi Tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Sau đó là các tiết mục Chuyện Tử Tế, Diễn đàn Tự Do, Thánh Mẫu Học và Phúc Cầu Nguyện. Trước hết, để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến chính quyền miền Lazio, thành phố và tỉnh Roma. Trong buổi tiếp kiến sáng, dành cho hàng trăm vị thuộc hội đồng chính quyền của miền Lazio và thành phố Roma đến chúc mừng ngày nhân dịp đầu năm mới, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 mời gọi đẩy mạnh tinh thần tiếp đón, tình liên đới và sự tôn trọng luật pháp trong đời sống tại những miền này. Lên tiếng trong buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chánh tại nhiều nơi trên thế giới, kể cả miền Lazio và Roma. Cuộc khủng hoảng này có thể là cơ hội để toàn thể cộng đoàn dân sự kiểm chứng xem các giá trị được đặt làm nền tảng cuộc sống chung xã hội có tạo nên một xã hội công bằng, liêm chính và liên đới hơn hay không. Và nếu không, thì cần xét lại sâu rộng để phục hồi các giá trị ở căn cội cuộc canh tân thực sự cho xã hội, cũng như tạo điều kiện cho sự phục hồi, không những về kinh tế, mà còn quan tâm thăng tiến thiện ích toàn diện của con người nữa. Đức Thánh Cha kêu gọi phát triển một thuyết nhân bản được đổi mới, trong đó căn tính của con người được hiểu rõ. Thực vậy, cuộc khủng hoảng hiện nay cũng có căn cội trong cá nhân chủ nghĩa, làm lu mờ chiều kích quan hệ của con người với tha nhân, làm cho nó khép kín trong thế giới nhỏ bé của mình, chỉ quan tâm thỏa mãn những nhu cầu và ước muốn riêng của mình, mà ít lo lắng cho tha nhân. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhắc đến hậu quả của não trạng cá nhân chủ nghĩa là nạn đầu cơ nhà ở, sự khó khăn của người trẻ trong việc tìm được công ăn việc làm, sự cô đơn của bao nhiêu người già, tình trạng sống vô danh trong nhiều khu phố. Ngài mời gọi các vị hữu trách các miền nói trên tăng cường việc thực thi tinh thần hiếu khách, đón tiếp những người từ xa, nhất là những người từ các nước, trong đó, nạn nghèo khổ thường gây ra chết chóc, những người di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha đề cao giá trị của tình liên đới và nói rằng, đây là một đòi hỏi của đức bác ái và công bằng. Theo đó, trong thời kỳ khó khăn, những ai có nhiều khả năng hơn thì cần chăm sóc cả những người sống trong nghèo khổ. Các tổ chức chính quyền cũng có nhiệm vụ ngày càng quan tâm và hỗ trợ các cơ quan góp phần mưu ích cho xã hội. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến hoàn cảnh của nhiều gia đình đang gặp khó khăn, thiếu công ăn việc làm. Ngài nói, tôi khuyến khích quý vị bảo vệ gia đình dựa trên hôn nhân như một tế bào thiết yếu của xã hội, và cố gắng hết sức để các gia đình được bảo đảm những điều kiện cần thiết để có thể sống xứng đáng. Sau cùng, Đức Thánh Cha cổ võ sự thăng tiến nền văn hóa tôn trọng luật pháp, giúp các công dân hiểu rằng các luật lệ nhắm mục đích điều hợp năng lực tích cực trong xã hội, và nhờ đó giúp thăng tiến công ích. Những biến cố gần đây xảy ra trong lãnh thổ miền Lazio và Roma cũng giúp thúc đẩy tiếp tục sự dấn thân giáo dục tôn trọng luật pháp và bảo đảm an ninh. Đức Thánh Cha ám chỉ đến vụ một thương gia người Hoa với đứa con nhỏ chưa đầy một tuổi đã bị bắn chết trong vụ đánh cướp ở Roma những ngày vừa qua, còn vợ ông bị thương nặng. Vụ việc này gây xúc động lớn trong dư luận quần chúng. Tin Roma. Phát ngôn viên Tòa Thánh nói về việc Đức Thánh Cha thăm viếng Mexico vào tháng 3 tới đây. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới báo chí hôm 11 tháng Giêng vừa qua, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, nói rằng chuyến viếng thăm Mexico sắp tới của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16. Chắc chắn sẽ là một chuyến đi quan trọng và đáng nhớ đối với toàn thể đại lục châu Mỹ. Linh mục phát ngôn viên của tòa thánh bình luận về ý nghĩa của chuyến đi này và nói rằng, chúng ta còn nhớ khi Đức Thánh Cha cử hành lễ mừng kính Đức Mẹ Guadalupe vào tháng 12 năm vừa qua. Ngài đã bày tỏ ý muốn đến tham dự dịp kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của các quốc gia châu Mỹ Latin. Ngài đã hăng hái nói về chuyến đi đến đại lục yêu quý này, đồng thời nhắc đến vai trò trọng tâm và mới mẻ của châu lục này trên thế giới, như niềm vui lớn lao về sự tăng trưởng toàn diện của con người, và về sứ mệnh của đại lục trong việc tái truyền giảng tin mừng. Đó là lý do Đức Thánh Cha chọn lựa để cùng với quốc gia đông dân cư nhất ở đây, tiếp tục cử hành sự kiện đó với các đại diện của các hội đồng giám mục châu Mỹ Latin, được dự trù tại công viên Đệ Bách Chu Niên, Bicentennial Park, ngay dưới chân của ngọn núi Cerro del Cubilete. Công viên này được xây dựng ngay chính trung tâm địa dư của Mexico, là nơi có đài quốc gia Chúa Kitô Vua. Từ đây, Đức Thánh Cha sẽ có thể ôm trọn toàn thể quốc gia này. Linh mục giám đốc truyền thông của tòa thánh cũng ghi nhận lòng ưu ái mà người dân Mexico dành cho Đức Thánh Cha và nói rằng, ai mà không cảm động khi thấy lòng sốt mến họ đã bày tỏ ra khi họ đến thăm Đức Thánh Cha tại Roma. Ai mà không nhớ đến cách đón chào nồng hậu mà họ đã dành cho Đức Cố Giáo Hoàng Chân Phước Gioan Phaolô Đệ Nhị trong mỗi chuyến viếng thăm Mexico, với tổng cộng tất cả là 5 lần trong cuộc đời Ngài đã đến thăm nơi đây. Và rồi ngày nay, biết bao nhiêu người dân xứ sở này đã đến thăm Đại Hành Hương được xây dựng để tưởng nhớ về vị Chân Phước Giáo Hoàng này. 20 năm về trước, khi các mối liên hệ ngoại giao với tòa thánh được thiết lập, quốc gia Mexico này được ghi nhận vì tinh thần công giáo sâu đậm của dân tộc họ. Đức Thánh Cha Benedicto biết là Ngài sẽ đi Mexico và Ngài muốn chọn một nơi mà vị tiền nhiệm của Ngài đã không đến được. Cha Lombardi cũng khẳng định với giới báo chí rằng, sứ mệnh của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 cũng giống như của vị tiền nhiệm. Đó là một sứ mệnh liên lỉ, một sứ mệnh tiếp tục tăng trưởng và phát triển. Cầu xin cho chuyến đi Mexico sắp tới đây của Đức Thánh Cha sẽ giúp cho các nỗ lực của dân tộc này vượt thắng nạn nghèo khó và bạo lực, đồng thời đem lại niềm hy vọng hòa bình cho Mexico và cho tất cả châu Mỹ Latin. Tin Vatican. Sẽ có vài thay đổi trong nghi thức tấn phong hồng y vào tháng 2 sắp tới. Theo thông báo từ văn phòng đặc trách các cử hành phụng vụ của Đức Giáo Hoàng, nghi thức tấn phong hồng y trong công nghị hồng y vào ngày 18 tháng 2 sắp tới sẽ có một số thay đổi. Những thay đổi này nhằm tránh gây ấn tượng rằng nghi thức tấn phong hồng y là một bí tích. Nghi thức lần này được tổ chức vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 18 tháng 2, sẽ đơn giản hơn và được cử hành riêng biệt trước thánh lễ tạ ơn của Đức Thánh Cha và hồng y đoàn ngày hôm sau. Cử hành trước đây được chia thành hai phần, nghi thức trao mũ, chỉ định thánh đường tước hiệu ngày hôm trước, và trao nhẫn cho các tân hồng y trong thánh lễ ngày hôm sau. Cử hành lần này sẽ được đơn giản hóa trong một nghi thức gồm cả ba yếu tố truyền thống là trao mũ, nhẫn và chỉ định thánh đường tước hiệu. Trong nghi thức này, lời nguyện mở đầu và kết thúc sẽ dùng bản văn đã được sử dụng từ trước công đồng Vatican II. Các lời nguyện này nhấn mạnh và nhắc nhớ nâng quyền Thiên Chúa ban cho hội thánh qua Thánh Phêrô. Trong lời nguyện, Đức Thánh Cha cũng trực tiếp kêu cầu ơn Chúa tuôn đổ xuống cho chính Ngài, để đấng ký vị Thánh Phêrô có thể chu toàn sứ vụ mục tử cách trọn hảo. Phần công bố lời Chúa sẽ chỉ sử dụng một bài đọc trích từ Tin Mừng theo Thánh Marco, tường thuật việc Đức Giêsu tiên báo cuộc khổ nạn và phục sinh của Người, đồng thời căn dặn các tông đồ đừng tìm thống trị người khác, nhưng phải là tôi tớ cho mọi người. Ngoài một vài thay đổi về nghi thức nêu trên, công nghị sắp tới vẫn diễn tiến như bình thường. Theo chương trình của Tòa Thánh đã công bố, ngày 18 tháng 2 sẽ cử hành nghi thức tấn phong cho các tân hồng y. Thánh lễ đại trào sẽ được cử hành ngày 19 tháng 2. Sau đó Đức Thánh Cha sẽ gặp riêng các tân hồng y cùng gia đình, thân nhân và ban huấn từ vào ngày 20 tháng 2 năm 2012. Tin Roma. Hơn 5 triệu du khách đã vào thăm Bảo tàng Viện Vatican trong năm 2011 vừa qua. Trong một bài báo đăng trong Nhật báo Quan sát viên Roma, số phát hành ngày 11 tháng Giêng vừa qua, ông Antonio Paolucci, Giám đốc Bảo tàng Viện Vatican, đã cho biết tổng số các du khách đến thăm trong năm 2011 vừa qua là 5.078.004 người, một con số vượt xa số du khách đến thăm Bảo tàng Viện nổi tiếng của Italia tại thành phố Firenze, được biết vào khoảng 1.500.000 mỗi năm. Trong toàn Âu Châu, Bảo tàng Viện Vatican có thể được xếp vào hàng ngang với các bảo tàng viện quốc gia khác, như Bảo tàng Viện Le Louvre ở thủ đô Paris, Bảo tàng Viện Prado ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha, Bảo tàng Viện Anh ở thủ đô Anh Quốc, Bảo tàng Viện Hermitage ở thành phố Saint Petersburg, bên Nga. Cũng theo ông Giám đốc Bảo tàng Viện Vatican, Antonio Paolucci, nhận định rằng việc bảo đảm cho hơn 5 triệu du khách đến viếng thăm mỗi năm là một thách thức to lớn, vừa để bảo vệ gia sản, vừa để phục vụ nhu cầu tìm hiểu học hỏi của du khách. Làm sao để du khách có thể tham khảo được các bộ sưu tầm cổ xưa? Những tiến bộ trong ngành kỹ thuật số là một trợ lực hữu hiệu cho việc tìm kiếm tài liệu. Tin Vatican. Lần đầu tiên các tài liệu mật của các giáo hoàng sẽ được triển lãm tại Viện Bảo tàng Capitol, Roma, từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 9 tháng 9 năm nay. Nhật báo Người quan sát Roma cho biết như trên trong ấn bản tiếng Ý đề ngày 11 tháng Giêng năm 2012. Triển lãm cho phép xem xét hàng trăm tài liệu viết trên da, các bản ghi chép, bản thảo, bản gốc có giá trị từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ 20, vẫn được lưu trữ tại văn cố mật của Vatican. Triển lãm mang tên Lux in Arcana, ánh sáng trong bí ẩn, vén màn tài liệu mật Vatican. Các tài liệu trưng bày còn có các trợ giúp đa phương tiện kèm theo. Trong số các tài liệu này, báo Quan sát viên Roma đặc biệt đề cập đến một lá thư của Nghị viện Anh gửi Đức Giáo hoàng Clement thứ 7 về vụ án hôn nhân của vua Henry thứ 8. Hồ sơ vụ án Galileo, một lá thư viết trên vỏ cây của thổ dân da đỏ, gửi Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13, cũng như các tài liệu được lựa chọn trong số các tài liệu liên quan đến chiến tranh thế giới thứ hai chưa được biết đến. Ngoài ra còn có trọng sách Ra vạ tuyệt thông Luther, trọng sách tuyên bố tín điều Đức Trinh Nữ Maria vô nhiễm nguyên tội, trọng sách của Đức Giáo Hoàng Alexander Đệ Lục về việc khám phá tận thế giới và lá thư của Marie Stuart gửi Đức Giáo Hoàng Sisto để ngủ. Tin Roma. Vị sáng lập phong trào hướng đạo Công giáo Pháp, linh mục Jacques Servan sắp được phong chân phước. Linh mục Jacques Servan, tu sĩ dòng tên người Pháp, đã góp phần vào việc thành lập phong trào hướng đạo Công giáo Pháp vào năm 1920. Các giám mục và hồng y thành viên ban cố vấn của Bộ Phong Thánh đã họp nhau tại Roma hôm 10 tháng Giêng vừa qua, đã đồng ý nhận ngài lên bậc đăng kính, nhưng còn cần chờ quyết định chấp nhận cuối cùng của Đức Thánh Cha. Sau đó, để được phong bậc Á Thánh thì cần có một phép lạ do lời bầu cử của người tôi tớ này. Được biết, việc làm án phong chân phước và hiển thánh cho cha Jacques Severin đã được bắt đầu từ năm 1990. Tưởng cũng nên nhắc lại, ngài Robert Baden-Powell, lúc còn là một vị tướng trong quân đội Hoàng gia Anh, đã tập hợp huấn luyện nhóm khoảng 20 thiếu niên nam, tiền thân của phong trào hướng đạo, vào tháng 8 năm 1907. Linh mục dòng tên Jacques Severin đã gặp ngài Robert Baden-Powell lần đầu tiên vào năm 1913, và vào năm 1918, cha đã thành lập trong âm thầm nhóm hướng đạo công giáo đầu tiên bên Mỹ quốc. Sau đó, trở về đất Pháp, cha đã cộng tác với những vị khác nữa, để thành lập phong trào hướng đạo công giáo Pháp vào năm 1920, liên kết với phong trào hướng đạo công giáo quốc tế, đã được thành lập trước đó vào năm 1911. Phong trào hướng đạo hiện có 28 triệu thành viên, hiện diện trong 150 quốc gia trên thế giới, với mục đích nhắm tới là huấn luyện thân thể, luân lý, thực tế và công dân cho thanh thiếu niên. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về thư mục vụ của Tòa Giám mục Nha Trang về tiến trình tuyên phong Á Thánh và Hiển Thánh cho vị tôi tới Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, do Hoàng Vinh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ của Tòa Giám mục Nha Trang về tiến trình phong Á Thánh và Hiển Thánh cho vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tiếp theo thông báo của Tòa Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến tiến trình phong Á Thánh và Hiển Thánh cho vị tôi tớ Chúa, Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Tòa Giám mục Nha Trang và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội cũng có thư mục vụ và thông báo, mời gọi mọi người cầu nguyện cho tiến trình này sớm được hoàn thành, cũng như làm chứng về sự thánh thiện và nhân đức của Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier. Riêng tại Giáo phận Nha Trang, Đức Giám mục Giáo phận đã thành lập một ban đặc biệt do Đức Ông Tổng Đại diện làm trưởng ban, có nhiệm vụ tìm hiểu, phổ biến những nét chính yếu về cuộc sống thánh thiện và các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa. Ngoài ra, Giáo phận Nha Trang cũng hình thành một phái đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu của Tòa Thánh trong tiến trình phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier. Theo thông tin của Tòa Giám mục Nha Trang và Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, trong thời gian ở Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012, phái đoàn của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình sẽ đến Nha Trang từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 và đến Hà Nội từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 4. Sau đây là thư mục vụ của Tòa Giám mục Nha Trang. Thư mục vụ về tiến trình tuyên phong Á Thánh và Hiển Thánh cho Đức Cố Hồng Y tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Kính gửi Đức Cha Phaolô, Đức Ông Tổng Đại diện, Quý Đức Ông, Quý Đại diện Giám mục, Quý Cha Quảng Hà, Quý Cha, Quý Bề Trên các hội dòng, Quý Tu Sĩ Nam Nữ, Chúng Sinh và anh chị em giáo dân trong gia đình Giáo phận Nha Trang. Ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại Roma, theo thỉnh nguyện của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, Giáo phận Roma đã chính thức mở án phong Á Thánh và Hiện Thánh, cho Đức Hồng Y tôi tới Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Ngài đã là giám mục giáo phận Nha Trang từ năm 1967 đến năm 1975, và cho đến cuối đời. Ngài vẫn luôn nhớ đến và yêu mến giáo phận Nha Trang chúng ta. Vì thế, sự kiện tòa thánh lập án phong thánh cho Ngài là niềm vinh dự lớn lao cho Giáo hội Công giáo Việt Nam, đặc biệt cho giáo phận Nha Trang. Theo quy định của giáo hội, để được tuyên phong Á Thánh và Hiện Thánh, vị tôi tớ Chúa phải được giáo hội nhìn nhận là người có danh thơm tiếng tốt về sự thánh thiện và những nhân đức anh hùng. Giáo hội muốn lắng nghe, tìm hiểu và nghiên cứu những chứng từ của các chứng nhân về Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Trong lá thư ngày 13 tháng 12 năm 2011, gửi giám mục giáo phận Nha Trang, Đức Hồng Y Peter Tosson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, cho biết sẽ cử một phái đoàn đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012. Phái đoàn dành nhiều thời gian từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 3 năm 2012 để gặp gỡ và lắng nghe những chứng từ của giáo phận Nha Trang. Để chuẩn bị cho sự kiện cao cả này, tôi quyết định thành lập một ban của giáo phận Nha Trang. Ban này có nhiệm vụ tìm hiểu, phổ biến những nét chính yếu về cuộc sống thánh thiện và các nhân đức anh hùng của vị tôi tớ Chúa, và hình thành một phái đoàn của giáo phận Nha Trang, nhằm đáp ứng yêu cầu của tòa thánh trong tiến trình tuyên phong Á Thánh và Hiện Thánh cho Đức Hồng Y tôi tớ Chúa Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Thành phần của ban này gồm có: thứ nhất, Đức ông Giuse Nguyễn Thế Thoại, tổng đại diện, trưởng ban; hai, linh mục Gioan Bautista Ngô Đình Tiến, trưởng ấn tòa giám mục, thư ký; ba, linh mục Gioan Bautista Lê Ngọc Dũng, thường trực tư pháp, thành viên; thứ tư, linh mục Giuse Lê Văn Sĩ, quản hạt Nha Trang, quản sứ chính tòa, thành viên; thứ năm, linh mục Phêrô Phạm Ngọc Lê, giáo sư Đại chủng viện Sao Biển, quản sứ Ba Lan, thành viên. Xin tất cả mọi người trong gia đình giáo phận sốt sắng cầu nguyện cho tiến trình tuyên phong Á Thánh và Hiện Thánh cho Đức Cố Hồng Y của chúng ta sớm được hoàn thành. Ngoài ra, những ai muốn làm chứng về sự thánh thiện và nhân đức của Ngài, xin vui lòng viết thành văn bản và gửi về địa chỉ sau: Tòa Giám mục Nha Trang, số 22, đường Trần Phú, hộp thư 42 Nha Trang, Việt Nam. Email: tgmntrang@gmail.com. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyện cầu của Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm, bộ mạng giáo phận, tuôn đổ muôn ân lành hồn xác trên mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận Nha Trang thân yêu của chúng ta. Nhân dịp đầu năm mới 2012 và xuân Nhâm Thìn sắp tới, xin kính chúc Đức Cha Phaolô, Đức ông tổng đại diện, quý đức ông, quý anh em linh mục, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và toàn thể anh chị em tín hữu giáo dân được phúc lộc thọ an khang và hạnh phúc. Nha Trang, ngày 1 tháng Giêng năm 2012, Giuse Võ Đức Minh, giám mục giáo phận Nha Trang.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế cũng do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyên mục Chuyện Tử Tế tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn những suy tư của Thomas Hoàng Kim Khánh về Nói Không Với Những Điều Gian Dối. Tác giả đã viết như sau: những ngày này, các cơ quan nhà nước, các công ty, các đoàn thể ở đủ mọi cấp, mọi ngành đến ngay một đơn vị nhỏ nhất là tổ dân phố cũng tổ chức tổng kết một năm hoạt động, có nơi gọi là báo công mừng công. Quá nhiều thành tích được các thủ trưởng đơn vị đọc ra, những huân chương, những bằng khen, phần thưởng, vân vân, được trao cho cơ quan này, đơn vị nọ và cá nhân đạt những danh hiệu thi đua. Tiếng vỗ tay, lời chúc tụng, tuyệt tụng. Tất cả làm cho bầu khí xã hội trong những ngày cận Tết thêm hào hứng, tươi vui. Chuyện kể rằng, trong hội nghị cán bộ giáo viên ở một trường trung học phổ thông đầu năm học 2011-2012, căn cứ vào khả năng học tập của học sinh và các yếu tố khác của nhà trường, hiệu trưởng đưa ra chỉ tiêu 95% học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp để lấy ý kiến của cán bộ giáo viên. Qua thảo luận, xem ra chỉ tiêu này là hợp lý, đúng thực tế. Nhưng vị đại diện giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo đến chỉ đạo hội nghị đã không đồng ý. Năm học 2010-2011, trường này có 98% học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp. Năm nay phải cao hơn năm trước chứ, phải 100%. Tranh luận, nhưng sao hơn lãnh đạo. Thư ký hội nghị đành ghi vào biên bản chỉ tiêu 100% học sinh lớp 12 thi đỗ tốt nghiệp phổ thông trung học. Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm 2011-2012 ở một tỉnh nọ, số học sinh có điểm thi trên trung bình không nhiều, không có học sinh đạt giải nhất, nhì, chỉ có giải ba và khuyến khích. Điều đó không được, tỉnh ta không thể yếu kém đến thế, các anh phải xem lại. Rồi, kết quả kỳ thi được công bố. Mọi người vui mừng, hớn hở, vì học sinh tỉnh ta đạt đủ các giải, không thua kém các tỉnh bạn, và tuyệt vời là trường nào cũng có học sinh đạt giải. Đọc đến đây, có người sẽ hỏi, đó là chuyện của ngành giáo dục, còn các ngành khác thì sao? Bình tĩnh, khách quan, chúng ta không quy chụp, nhưng xin hãy thành thật để nhận rằng, những câu chuyện như trên xảy ra ở đủ mọi ngành, mọi cơ quan trong xã hội chúng ta hiện nay. Dĩ nhiên, thời nào, chế độ nào cũng vậy. Các nhà quản lý xã hội đều lấy việc thi đua, khen thưởng, làm động lực thúc đẩy mọi hoạt động của các cơ quan, đơn vị ở mọi ngành trong xã hội, làm tiêu chí đánh giá cán bộ, xếp loại đơn vị. Thế nhưng ở nước ta, do mục đích, cách tổ chức, thực hiện, mà việc thi đua, khen thưởng trở nên hình thức, tạo nên bao điều gian dối, hệ lụy. Thành tích năm sau phải cao hơn năm trước, bất kể điều kiện, hoàn cảnh năm sau như thế nào. Và thi đua là yêu nước. Người người thi đua, nhà nhà thi đua, nên nào ai dám không thi đua. Đồng lương không đủ sống, có ai quyết tâm thi đua. Để rồi mọi người trong cơ quan, đơn vị, nhân viên, cũng như thủ trưởng, từ cấp dưới lên cấp trên, không ai bảo ai, ngầm chấp nhận, phải làm gian, báo dối, để tồn tại, để giữ ghế. Cũng vậy, vì thành tích của ngành mình, tỉnh mình, người ta đã gán cho những em học sinh không đủ tiêu chuẩn học sinh giỏi thành những học sinh giỏi cấp tỉnh, sao cho số lượng học sinh giỏi của tỉnh nhà bằng các tỉnh khác. Và vì quá trọng chuộng hình thức, người ta đã phân phát những học sinh giỏi cho các đơn vị trường học sao cho đồng đều. Tài họa, do người người thi đua, nhà nhà thi đua, nên những điều gian dối được phát tán rộng khắp xã hội. Làm sao chúng ta có thể sống an bình trong một xã hội mà nhận ra điều thật, điều giả là quá khó, thậm chí đó là điều cấm kỵ nữa. Làm sao chúng ta có thể sống thanh thản trong một xã hội mà điều gian dối lại được khen thưởng, chúc tụng? Tôi chắc rằng, các nhà quản lý biết rõ ràng xã hội chúng ta đang sống có quá nhiều điều gian trá. Xin hãy can đảm đưa ra giải pháp và quyết tâm thực hiện để cứu lấy xã hội chúng ta, vốn có truyền thống trân quý, điều chân thiện mỹ. Người Công giáo, ai cũng nằm thuộc lòng điều răn thứ 8, chớ làm chứng dối. Ngay từ khi còn thơ bé, và lời Chúa. Hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Trong một xã hội mà sự dối trá là luật sống, là lợi lộc, là chức quyền, lắm lúc làm chúng ta băn khoăn tìm kiếm một cách sống. Lạy Chúa Giêsu, xin cho lời dạy, vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? Của Chúa thấm đậm trong lòng mỗi chúng con và nâng đỡ, phù trợ để mỗi chúng con luôn can đảm nói không với những điều gian dối.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần cuối cùng lời chủ chăn của Đức Tổng Giám mục Sài Gòn về đạo làm người Công giáo. Sáu, vượt khó. Kinh nghiệm từ thực tế cuộc sống cho thấy cái khó nhất trong các việc cần làm nêu trên là tu thân. Nói cách khác, việc mỗi người phải thoát ra khỏi sự khống chế của lòng tham sân si và tính đối kháng cố hữu nơi bản thân, việc làm mới quan điểm và phong cách của mình sao cho phù hợp với thiên thời, địa lợi, nhân hòa là điều khó nhất trong cuộc sống làm người. Vì thế, để có thể vượt khó, người Công giáo cần chú tâm kiên trì phát huy và liên kết ba lực chính có sẵn như tiềm năng trong cuộc sống nhân loại. Một là nội lực từ ý thức và ý chí nơi bản thân. Hai là trợ lực từ nghĩa gia đình, từ tình bằng hữu, tình đồng đội, đồng đạo, đồng bào. Ba là chủ lực từ các ân ban của Thiên Chúa là cội nguồn mọi điều thiện hảo. Phát huy và liên kết ba tiềm năng đó làm thành động lực cho công việc tu thân, tề gia, trị quốc, con người mới có thể bình thiên hạ. Bình thiên hạ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, trong bối cảnh một thế giới vừa đang trong tiến trình toàn cầu hóa, vừa chất chứa nhiều dị biệt và xáo trộn, nhiều mâu thuẫn và tranh chấp. Phát huy và liên kết ba lực đó qua con đường chuyên cần cầu nguyện, kiên trì củng cố tình hiệp thông huynh đệ và nhẫn nại thực hành việc đối thoại, cùng hợp tác phục vụ cho sự sống và sự phát triển gia đình nhân loại. Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn, Hồng Y Tổng Giám Mục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần cuối cùng của lời chủ chăn Đức Tổng Giám Mục Sài Gòn. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, ngày 8 tháng 12 năm 1854, Đức Giáo Hoàng Pio IX đã long trọng công bố tín điều Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội với Tông huấn Ineffabilis Deus, Thiên Chúa Khôn Tả. Sau phần nhập đề, Tông huấn trình bày đề tài đức tin sống động của Giáo hội Hoàn Vũ, ngay từ đầu đã tin rằng Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội. Từ niềm tin ấy đã có nhiều chứng tá khác nhau. Chứng tá của giáo hội Roma như là mẹ và là thầy của tất cả mọi giáo hội trên thế giới. Chứng tá của các giáo hoàng, của các gia đình dòng tu, của các hàn lâm viện thần học, của các tiến sĩ, các giám mục, của công đồng Trung Trento, rồi tới tiếng nói của giáo hội cổ Đông Phương, được diễn tả bởi các giáo phụ và các tác giả Kitô, cho tới các văn bản kinh thánh và các chứng tá phụng vụ. Như thế trong việc soạn lại văn bản tông huấn lần cuối cùng, đề tài kinh thánh không đứng riêng rẽ, nhưng được lồng vào bên trong truyền thống. Hay nói một cách chính xác hơn, nó được lồng vào những chỗ các giáo phụ và các tác giả Kitô giải thích thánh kinh. Vì thực ra thánh kinh đã không bao giờ bị tách rời khỏi việc đọc hiểu của giáo hội. Thánh kinh luôn luôn đi đôi với truyền thống của giáo hội. Tông huấn Thiên Chúa Khôn Tả liệt kê ra nhiều văn bản kinh thánh Cựu Ước cũng như Tân Ước như nền tảng của tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Trong số các văn bản Cựu Ước, trước hết có văn bản sách Sáng Thế chương 3 câu 15 ghi lại lời Gia-vê nói với con rắn: "Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy. Dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi và mi sẽ cắn vào gót nó." Các giáo phụ cũng như các tác giả Kitô nhận ra rằng lời sấm này diễn tả trước Chúa Kitô và Đức Trinh Nữ Maria, mẹ người, cũng như sự thù địch với ma quỷ. Văn bản Tông Hiến viết, hậu quả là như Chúa Kitô, đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người, đã nhận lấy bản tính nhân loại, đã phá hủy sắc lệnh kết án đã có đối với chúng ta thế nào, thì Đức Trinh Nữ rất thánh, kết hiệp với người bởi một mối dây rất chặt chẽ và không thể phân ly, đã cùng với người và qua người, là kẻ thù của con rắn độc và đạp dập đầu nó với gót chân đồng trinh của người. Tuy nhiên, trong ba lần khác, Tông Huấn ám chỉ tiền phúc âm. Chúng ta có thể đọc trong phần dẫn nhập như sau. Và chắc chắn đã là điều thích hợp, một bà mẹ đáng kính như thế, rạng ngời, luôn được trang điểm bằng các ánh sáng chói chang của sự thánh thiện, hoàn thiện nhất, và được miễn nhiễm hoàn toàn khỏi vết nhơ tội tổ tông, đem lại chiến thắng hoàn toàn nhất trên con rắn xưa. Phần khích lệ kết thúc Tông Huấn viết, rồi chúng ta tái khẳng định niềm hy vọng tin tưởng nhất của chúng ta nơi Đức Trinh Nữ rất thánh, đấng hoàn toàn xinh đẹp và vô nhiễm, đã đạp dập đầu có nọc độc của con rắn vô cùng tàn ác, và đã đem lại ơn cứu rỗi cho thế giới. Từ tiền phúc âm, chúng ta bước sang các hình ảnh kinh thánh thường được các giáo phụ dùng để nói về Đức Mẹ. Chúng được nhắc tới mà không có các lời trích kỹ thuật của các sách, chương và câu, chẳng hạn như con tàu Noe. Chương 6 câu 8 đến chương 9 câu 19 kể lại câu chuyện lụt hồng thủy. Loài người quá gian ác, nên Gia-vê Thiên Chúa quyết định xóa bỏ mọi sự sống trên trái đất. Nhưng ông Noe là người công chính, được Thiên Chúa thương cứu thoát. Chúa truyền cho ông đóng một chiếc tàu lớn, đem gia đình và chọn các thú vật, mỗi loại 7 đôi chống mái, và đem chúng vào tàu. Đức Maria được ví với con tàu Noe, vì nhờ mẹ mà toàn nhân loại có được Đức Giê-xu Ki-tô đấng cứu độ trần gian. Tiếp đến là hình ảnh chiếc thang của Gia-cóp. Sách Sáng Thế chương 28 kể lại giấc mộng của ông Gia-cóp, trông thấy một chiếc thang bắt từ dưới đất lên trên trời, bên trên có các sứ thần của Thiên Chúa lên xuống. Gia-vê cho ông biết, Ngài là Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham và Isaac. Thiên Chúa lập lại với Gia-cóp các lời đã thề hứa, và cho ông biết, nhờ ông và dòng dõi ông, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Đức Maria cũng giống như chiếc thang nối liền đất với trời, cho phép loài người lên với Thiên Chúa. Đức Maria còn là bụi gai cháy không bị thiêu hủy. Chương 3 sách Xuất Hành kể lại chuyện Thiên Chúa kêu gọi ông Môsê, và người hiện ra với ông dưới hình bụi gai có lửa cháy mà vẫn không bị thiêu rụi. Vì tò mò, ông Môsê đến gần, và Gia-vê đã gọi tên ông từ trong bụi gai cháy đó, và giao cho ông sứ mệnh dẫn dắt dân Israel ra khỏi đất Ai Cập. Đức Maria cũng còn được ví với tháp ngà David. Sách Diễm Ca chương 4 câu 4 ghi lại lời tình quân và ca ngợi người yêu như sau: cổ nàng đẹp như tháp ngà David, xây lên để trưng bày chiến lợi phẩm, nơi đó treo ngàn vạn mộc khiên, toàn là của anh hùng dũng sĩ. Đức Maria cũng được gọi là khu vườn cấm, được nói tới trong chương 4 sách Diễm Ca. Khi tình quân miêu tả người yêu như khu vườn cấm, là dòng suối canh phòng nghiêm mật, là giếng nước Niêm Phong, là địa đàng xanh hơn mầm thạch liệu, đầy hoa thơm trái tốt. Mẹ Maria cũng còn là kinh thành Sion rạng ngời của Thiên Chúa, xây nền trên các núi thánh, như miêu tả trong Thánh Vịnh 87. Thành Sion được lập trên núi thánh, thành của Thiên Chúa hỡi, thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành. Mẹ là cung thánh đền thờ của Thiên Chúa tràn đầy vinh quang Chúa, như tả trong sách Các Vua 1 chương 8 câu 10 và 11. Còn nhiều hình ảnh khác nữa linh hứng từ Thánh Kinh. Xa hơn, Tông Huấn nói rằng, Đức Trinh Nữ rất thánh đã là hòm bia được Thiên Chúa làm ra, được Chúa Thánh Thần đào tạo, và bằng vải điều mà ông Bezaleel đã dệt bằng các sợi vàng và với các hình thêu khác nhau như kể trong sách Xuất Hành. Chương 31 sách Xuất Hành kể lại lời Gia-vê phán với ông Mô-sê và cho ông biết Ngài khiến cho ông Bezaleel được dồi dào thần khí của Thiên Chúa để ông thành người thợ khéo tay, giỏi giang và lành nghề, và nghĩ ra những tác phẩm nghệ thuật làm bằng vàng bạc hay bằng đồng, mài ngọc đính áo, chạm gỗ, và thực hiện mọi công tác dựng nơi thánh gồm nhà tạm và hòm bia. Để cho đầy đủ, tưởng cũng nên lui lại đằng sau một bước. Ngay trong phần dẫn nhập, Tông Huấn đã nhắc tới sự kiện thói quen của giáo hội, cũng như trong các cơ quan giáo hội và phụng vụ, đều áp dụng cho nguồn gốc của Đức Trinh Nữ, các kiểu diễn tả mà Thánh Kinh dùng để giới thiệu Đức Khôn Ngoan hiện hữu từ đời đời, và các nguồn gốc vĩnh cửu của nó, như trong sách Châm Ngôn, chương 8 câu 22 đến câu 36, và sách Huấn Ca chương 24 câu 1 đến 21. Chương 8 sách Châm Ngôn giới thiệu Đức Khôn Ngoan như trưởng nữ của Thiên Chúa. Gia-vê đã dựng nên ta như tác phẩm đầu tay của người trước mọi công trình của người từ thời xa xưa nhất. Ta đã được tấn phong từ đời đời, từ nguyên thủy trước khi có mặt đất. Đã có ta hiện diện khi người thiết lập cõi trời, ta hiện diện bên người như tay thợ cả. Ngày ngày ta là niềm vui của người, trước mặt người ta không ngớt vui chơi trên mặt đất, ta vui đùa với con cái loài người. Trong chương 24 sách Huấn Ca, Đức Khôn Ngoan tự giới thiệu, như sau, ta phát xuất từ miệng đấng tối cao, người dựng nên ta trước muôn đời, từ khởi thủy, và ta sẽ tồn tại mãi đến muôn đời. Trong lều thánh trước nhan người, ta thi hành thánh vụ, và như thế ta định cư tại Sion. Ta cũng nghỉ ngơi trong thành đô yêu dấu, tại Jerusalem ta nắm giữ chủ quyền. Ai ăn ta sẽ còn đói, ai uống ta sẽ còn khát. Thiên Chúa đã thiết lập trước với cùng một sắc lệnh duy nhất nguồn gốc của Đức Maria và việc nhập thể của Đức Khôn Ngoan Thiên Linh. Vì thế việc dùng các văn bản khôn ngoan trong phụng vụ thánh thể và trong phụng vụ các giờ kinh là một bước khởi đầu không thể lơ là bỏ qua của cảm quan giáo hội, ưa thích duy trì sự phong phú đa dạng các ý nghĩa văn bản kinh thánh và không loại bỏ các ý nghĩa mà chúng ta gọi là điều hợp. Như thế cũng được phép kể ra các bút tích của các ngôn sứ nơi các giáo phụ dùng cùng các văn bản ấy để chúc tụng Đức Trinh Nữ. Như bồ câu trong sạch được nói tới trong sách Diễm Ca, chương 2 các câu 10, 14, chương 4 câu 1, chương 5 câu 2, chương 6 câu 9. Như thành thánh Sion là mẹ muôn dân mà Thánh Vịnh 87 miêu tả. Như ngai tòa cao thẳng của Thiên Chúa, sách Huấn Ca nói đến trong chương 24 câu 4. Như hòm bia được thánh hóa bọc vàng ròng cả trong lẫn ngoài mà sách Xuất Hành miêu tả trong chương 25 câu 10. Và như nhà tạm đặt trong lều hội ngộ, tràn đầy vinh quang Thiên Chúa. Như đền thờ tràn ngập vinh quang Thiên Chúa, được nói đến trong sách Các Vua 1, chương 8, các câu 10 và 11. Hay như cảnh đền thờ tràn ngập vinh quang Thiên Chúa khi người trở lại, như ngôn sứ Ezekiel miêu tả trong chương 43. Đức Maria cũng được ví với ngôi nhà mà Đức Khôn Ngoan xây cho chính mình, sách Châm Ngôn chương 9 câu 1. Như là nữ hoàng tràn đầy các sự dịu ngọt và nép mình vào người yêu, sách Diễm Ca chương 8 câu 5. Cũng giống Đức Khôn Ngoan, mẹ cũng phát xuất từ miệng của đấng tối cao, tuyệt đối, hoàn thiện, xinh đẹp, rất thân yêu đối với Thiên Chúa và không bao giờ có dấu vết tội lỗi nào.
Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Đã chia sẻ một câu chuyện như sau. Chị bạn học chung đại học với tôi lập gia đình khá muộn, 35 tuổi mới mang thai đứa con đầu lòng. Khi thai được 5 tháng, bác sĩ cho chị biết tin dữ đó là thai nhi có dấu hiệu của hội chứng Down. Hai vợ chồng đã đi nhiều bệnh viện để xét nghiệm, kết quả giống nhau, và lời khuyên đầu tiên của các bác sĩ luôn luôn là bỏ đi. Tất cả bạn bè nghe chị tâm sự đều khuyên bỏ cái thai, họ hàng thân thích cũng khuyên nên bỏ. Mọi người đều có chung một lý lẽ đó là nếu sinh ra, cả cha mẹ và đứa bé sẽ khổ suốt đời, hãy dành thời gian và cơ hội cho đứa thứ hai. Tôi lại nghĩ khác mọi người, có thể cực đoan nhưng tôi vẫn cho rằng một đứa con bệnh đau thì sẽ không nghiện ma túy, không đua đòi, quậy phá, không bài bạc, lạng lách, đua xe. Nói chung, mấy đứa con lành lặn cũng chứa đầy nguy cơ gây đau khổ cho cha mẹ. Chỉ là nghĩ vậy, chứ chị mà hỏi tôi chưa chắc dám nói ra điều ấy. Tôi sợ trách nhiệm. Chồng tôi nghe tôi kể lại thì nói rằng, chị ấy nên bỏ. Anh cho rằng, thà không biết, biết mà vẫn giữ lại là sai lầm và có lỗi. Không biết chị và người chồng đã suy nghĩ gì, nhưng sau đó tôi nghe tin họ quyết định giữ lại cái thai. Một người bạn bảo rằng vì thai đã hơn 5 tháng nên chị thấy thương quá, không bỏ được. Còn tôi cho rằng chị có đức tin và sự hiểu biết, cộng với tình yêu và sự ủng hộ của chồng đã giúp cho chị có một quyết định mạnh mẽ như vậy. 2 năm sau gặp lại họ, tôi và mọi người hết sức bất ngờ khi thấy con gái chị cực kỳ xinh xắn và khỏe mạnh. Vậy là y học hiện đại đã nhầm, và bằng tình yêu vô bờ đối với con và một chút may mắn, họ đã giành lại được một thiên thần từ tay số phận. Quý vị và các bạn thân mến! Để có một sự chọn lựa giữ lại đứa con bị hội chứng đau sau kết quả siêu âm, hai vợ chồng trẻ chắc chắn phải trải qua những cuộc đấu tranh tư tưởng một cách gay gắt. Và đó là một cuộc chiến đấu rất khó khăn, bởi lẽ trong quan niệm của nhiều người, phá thai dường như không còn là một tội lỗi. Tất cả mọi người, kể cả người thân, đều khuyên họ nên hủy bỏ cái thai bệnh tật đó. Người ta mặc nhiên cho mình cái quyền quyết định trên sự sống của người khác. Chẳng lẽ những thai nhi mang bệnh không phải là con người và không được quyền cất tiếng khóc chào đời hay sao? Người ta muốn tước đi cái quyền sống của em chỉ vì không muốn đối diện với những phiền toái, khổ cực khi em hiện diện trên cuộc đời này. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II quả quyết rằng, khi được ơn thánh trợ lực, lý trí con người mới có khả năng khám phá một số chân lý liên quan tới phẩm giá con người nhân bản. Ngài đã từng nói, ngay giữa các khó khăn và không chắc chắn, mọi người nếu biết thành thực mở lòng mình ra, đón nhận sự thật và sự tốt đều có thể nhờ ánh sáng của lý trí và hành động dấu ẩn của ơn thánh, vẫn có thể nhận biết giá trị thánh thiên từ lúc mới bắt đầu cho tới lúc kết thúc của sự sống nhân bản được viết thành luật tự nhiên trong trái tim họ. Trích Phúc Âm Sự Sống số 2. Và một bé gái cực kỳ xinh xắn và khỏe mạnh quả là một phần thưởng bất ngờ mà Chúa muốn dành cho một quyết định đầy đạo đức của cặp vợ chồng trẻ. Khi mỗi mầm sống được hình thành, thì người mẹ đã mang trong bụng một con người, một nhân vị và nó có quyền được sống. Vì thế, dù đứa trẻ có như thế nào, thì chúng ta cũng không có quyền tước đi quyền sống của đứa bé đó. Chiếc con trẻ còn nằm trong bụng mẹ, dù là đứa trẻ tật nguyền với bất cứ lời biện minh nào, thì đó vẫn là một tội ác, vì đó là hành động giết người, cho dù hành động đó có được sự hỗ trợ và đồng thuận của pháp luật và xã hội. Trong thông điệp sự sống con người, Đức Thánh Cha Phaolô VI có viết, nếu con người không có toàn quyền, một thứ quyền vô hạn đối với thân xác của mình, thì lẽ tất nhiên họ cũng không có quyền hạn vô song đối với các khả năng tạo thành mầm sống. Vì các khả năng ấy có mục đích cố hữu là sinh ra sự sống do chính Thiên Chúa là nguyên lý. Như vậy, theo quan niệm của giáo hội công giáo, phá thai là đi ngược lại quyền sống của con người, làm tan vỡ nền móng gia đình, chống lại các giá trị đạo đức và luân lý. Nhưng theo con số thống kê đáng tin cậy về độ chính xác, thì mỗi năm toàn nước Việt Nam phải lên đến 3 triệu ca nạo phá thai, bao gồm các ca nạo phá thai từ bệnh viện do nhà nước quản lý và cả tại các phòng khám tư, các địa chỉ phá thai lậu trong cả nước. Do đó, nếu so với số liệu các bé được sinh ra, thì cứ có một em bé được chào đời trên thế gian này, thì cũng có một sinh linh tội nghiệp bị tước quyền sống. Mẹ chân Phúc Teresa đã nói, trong một vụ phá thai, có hai chủ thể chết yểu, đó là đứa trẻ chưa sinh và lương tâm người mẹ. Thiết tưởng cũng cần thêm cái chết thứ ba, đó là sự liêm chính y khoa của người y sĩ khuyến cáo hay thi hành việc phá thai ấy. Lạy Chúa, sự sống là hồng ân của Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết trân quý mạng sống của mình và của người khác, cho dù phải đối diện với bất cứ tình huống xấu nào có thể xảy ra. xin cho chúng con luôn ý thức rằng con cái là hồng ân của Chúa ban, hãy trân quý và đón nhận, cho dù chúng có thể là những thử thách mà Chúa muốn gửi đến trong cuộc sống của chúng con. Amen.
Hỡi những người thương xót thứ tha, người sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người ngày chính tình tuyền, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống đời an hoan, trong niềm tin trên bước đường xa. Hạnh phúc thay cho những ai sống theo lời người. Sẽ được gọi là con thương đến. Hỡi những người nhận lấy bạch hại, người đang được vào ở trong nước trời. Hạnh phúc thay cho những ai biết nghe lời người, sống
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.